Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong bài 5 Đức Phật dạy mỗi người cần nỗ lực chuyển hóa tâm lý cao ngạo và nịnh hót. Cao ngạo là thái độ tự tâng bốc chính mình khỏi cái ngưỡng giá trị mà trên thực tế mình có thể có. Thái độ tâm lý này sẽ làm cho ta tạo ra quá nhiều các rào cản xã hội, do đó dẫn đến các phản ứng tự cô lập bản thân hoặc bị người khác cô lập. Nịnh hót là thái độ sống không dựa vào năng lực thật của mình, cố lòng lấy lòng người khác để từ đó có được sự bình yên hoặc thăng quan tiến chức, có những cơ hội thuận lợi trong đời. Người sống với tâm cao ngạo thường dẫn đến sự bất mãn ở người khác. Kẻ sống với tâm nịnh hót thường được đắc nhân tâm, dĩ nhiên là chỉ làm hài lòng được những kẻ thích người ta tâng bốc về mình. Đây là hai thái độ tâm lý trái ngược. Một bên là quá tự đề cao, một bên là tự hạ thấp mình đến độ đó gần như không có quan điểm độc lập, lý tưởng độc lập, lối sống độc lập, chiều theo, làm theo, định hót theo để gây thiện cảm vì những mục đích cá nhân. Trong quan hệ xã hội giữa ta và người, bất kỳ ai có hai tâm lý vừa nêu thường dẫn đến các rắc rối và không thể phát triển chính mình theo một cái hướng bền vững. Do đó chuyển hóa tâm lý cao ngạo sẽ giúp cho ta sống vô ngã hơn, đắc nhân tâm hơn và được nhiều người mến phục hơn. Thay thế tâm lý du nịnh bằng sự chân thật bất hư, ta sẽ mang lại cho người khác niềm vui không sợ hãi. Vì thông thường những kẻ du nịnh đều có mục đích xấu và dẫn đến các ứng xử sau này khi nhận ra đó, thì người được tăng bốc đã cảm thấy hối hận vì quá muộn màng. Trong phần này Đức Phật đưa ra bốn vấn đề chính sau đây. Một, thông điệp của cái đầu. Hai, chuyển hóa tâm lý kiêu ngạo. Ba, vượt qua thói quen du nịnh. Và bốn, thực tập tâm chánh trực. Mỗi một phương diện hỗ trợ cho ta nhiều giá trị cuộc sống, làm cho con người trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn. Vấn đề 1, thông điệp của cái đầu. Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, các vị hãy tự xoa đầu mình và nghi nhớ rằng các vị đã bỏ tất cả các mỹ phẩm và trang sức phẩm của thế gian, tình nguyện khoác trên mình chiếc áo cà sa hoại sắc, sống bằng cách khắc thực. Việc xoa đầu đối với người tu là một thông điệp tu tập. Đoạn này Đức Phật dành riêng cho người xuất gia. Ngài là người đầu tiên chủ trương các tu sĩ phải cạo đầu. Trong thời của Đức Phật, những sa môn kỳ na giáo, sa môn duy vật biện duy vật và các nhà tu sĩ bà la môn thường phê bình và dùng từ biếm nhẹ ám chỉ Đức Phật là sa môn đầu trọc. Chẳng những Đức Phật không cảm thấy phiền muộn về danh hiệu trên, Ngài đã tận dụng việc cạo đầu như là một thông điệp để nhắc nhở cho người tu: tu đến nơi, hành đến chốn, và làm sao mang lại lợi lạc an vui cho mọi người. Ở đây Đức Phật không nói đến đơn vị động tác xoa đầu mỗi ngày là bao nhiêu. Ta có thể tự đặt ra cho chúng ta về một tiêu chí cần và đủ. Hôm nào tâm giải đãi nhiều, hoặc là dễ vui trong các thú vui không mục đích, có thể vi phạm luật pháp, trái với lương tâm, thì hôm đó phải rờ vào đầu của mình nhiều hơn để tự răn nhắc mình. Hôm nào ta nỗ lực chuyển hóa được các thói quen và lối sống tiêu cực và của người phàm, hôm đó ta vẫn tiếp tục xoa đầu để nhắc nhở rằng tôi đã có những tiến bộ và tôi không cho phép mình tụt hậu về nhân cách. Thành ra là trong cuộc đời của người tu từ phàm trở thành thánh, không lúc nào chúng ta ngừng động tác xoa đầu. Càng xoa càng phấn chí nỗ lực thực tập, càng ý niệm về tính thông điệp của động tác xoa đầu, ta càng răn nhắc mình để cho mình ngày càng tốt đẹp hơn. Người tại gia có thể sử dụng thông điệp này bằng những thói quen tương tự. Chẳng hạn khi có mặt ở trên điện Phật hoặc đang ngồi trước bàn thờ Phật tại nhà, ta hãy tự rờ vào cái áo tràng mà mình đang mặc: tôi đã là Phật tử. Các hành động, lời nói trong giao tế ứng xử của tôi, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai, cũng không gián tiếp dẫn đến phiền não hay trở ngại cho người nào. Ai đang trong quá trình phấn đấu để thành công cao hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn, mang lại hạnh phúc cho gia đình ấn tượng hơn, thì cũng tự so vào chiếc áo tràng và nói rằng: tôi đã là một Phật tử, tôi được Phật huấn luyện hạnh vô ngã, tâm vị tha, tinh thần dấn thân, thái độ không sợ khó và trí tuệ dẫn đường so đói để vượt qua các gian truân thử thách. Tôi không cho phép mình bỏ cuộc, cường điệu quá khổ đau, đào tẩu khỏi bế tắc. Tôi có bản lĩnh đối diện để vượt qua chúng. Tùy vào những sở đoản và yếu kém về tâm lý, mỗi người tự răn nhắc mình bằng các thông điệp để nhờ đó ta vượt qua. Có khi thông điệp là một tiêu chí. Ví dụ như ngày hôm nay ta làm việc 8 giờ. Thông thường đó là thời gian đủ cho một ngày cần nghỉ ngơi. Nếu như ai có sức lực nhiều hơn, có thể dành thêm 1 giờ nữa để làm việc và đóng góp, thay vì giờ đó dành cho việc giải trí hay đi chơi, giao du với bạn bè, tìm và nghiện các không gian tập thể, thì việc đầu tư 1 giờ vào các công việc có giá trị sẽ làm cho cuộc sống con người trở nên có ý nghĩa hơn. Đặt cho mình các tiêu chí để phấn đấu trong tầm tay của nhân quả và tính hiện thực, người tự đặt ra cho mình các thông điệp để phấn đấu vươn lên sẽ có thể nắm bắt được thành công trong tầm tay. Ai cũng có đủ khả năng để làm, nhưng chúng ta ít biết khai thác thông điệp để răn nhắc mình, hung đúc mình, tự khen mình và tự phấn đấu vươn lên. Lâu lâu phải biết tự thưởng khi mình làm xong một việc tích cực nào đó. Sau khi tự thưởng xong, đừng ngủ quên trên chiến thắng. So sánh mình với Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, các bậc vĩ nhân, các nhân cách đặc biệt, để tiếp tục phấn đấu vươn lên, đạt được những điều chưa đạt. Đối với người xuất gia chân chính, ngay động tác xoa đầu, Đức Phật khuyên hãy nhẩm: ta đã bỏ tất cả các mỹ phẩm và trang sức thế gian, khoác trên mình chiếc áo cà sa ngoại sắc, sống bằng cách khắc thực. Chấm chấm chấm. Nghĩa ám chỉ ở mỗi người có thể khác nhau. Nếu ai đó là kẻ cao ngạo thì nhấn mạnh đến việc tôi sống bằng khắc thực, tức là đi xin người khác có gì đâu hãnh diện, có điều gì đâu mà phải lên mặt lên mài với thiên hạ, chảnh gây khó dễ, tạo khó khăn, vân vân. Nếu có nhiều cái tánh tham do trước khi đi tu đã từng có, thì khi so đầu đó ta nhớ và nhẩm câu này: tôi đã bỏ các mỹ phẩm và trang sức thế gian, tham trong tình huống này là lãng xẹt, không có nhu cầu và cũng không có sử dụng vào cái mục đích nào cần thiết cả. Quán niệm như thế sẽ giúp ta vượt ra một cách an toàn các cạm bẫy và quỷ đạo của những tính cách xấu. Trước khi đi tu có thể có những người sống với thói quen sòng phẳng, dẫn đến thái độ ích kỷ, lấy mình làm hệ quy chiếu. Khi chưa vượt qua được thói quen này đó, thì hãy nhẩm: tôi là người xuất gia, từ bỏ hết mọi thứ, đang khoác cho mình chiếc áo cà sa ngoại sắc. Việc ứng xử như người đời như thế làm cho tôi mất giá trị và làm cho Phật giáo bị đánh giá thấp. Đó cũng là cách tự răn nhắc mình. Hoại sắc là màu hỗn hợp của vàng, nâu và đen, tạo ra một cái màu dầu mới mua cũng có cảm giác là cũ kỹ. Nó giống như là màu vàng da bò cộng với màu đất chút. Người Ấn Độ trong văn hóa y phục ấy, rất tối kỵ màu này, và cho rằng đó là màu xui xẻo, màu của người nghèo, màu của sự bất hạnh. Thì Đức Phật khuyên người xuất gia sử dụng màu đó để không màng đến bất cứ một cơ hội hưởng thụ nào. Lấy màu sắc làm màu đặc sắc cho người xuất gia, Đức Phật đề cao hạnh đơn giản mà thanh cao. Người đẹp mặc áo quần xấu cũng đẹp, người có nết hạnh mặc áo quần cũ vẫn có giá trị. Lụa làm cho sắc đẹp của con người hấp dẫn hơn, nhưng không phải là yếu tố quyết định để dẫn đến tính giá trị mà con người cần có. Thời Đức Phật nước rất ít, các tu sĩ xuất gia vào thời đó nửa tháng tắm con lần, Nếu ai mà lỡ có những cái chứng bệnh hôi nấc, chắc là lệ là nghe mùi chịu không nổi. Hay thế mà vua chúa, quan tước, các đại gia, tỷ phú đều ngưỡng vọng, kính trọng và học hỏi. Vì ở con người của các bậc nhân phẩm, nhân cách cao thượng, toát ra được cái gì đó làm cho người khác có cảm giác bình an và học hỏi được rất nhiều điều để tự thăng hoa và tiến bộ bản thân. Một trong các loại y thường được các bậc cao tăng sử dụng là bá nạp, tức là lấy vải vụn, vải bỏ ở trong các sọt rác, những thứ mà người ta không xài, nối kết lại, chắc mót để mai thành chiếc y. Và điều đó được xem như là biểu tượng của ruộng phước điền đa dạng phong phú. Nói cách khác là ngoài cái đầu không có tóc, cách ăn phận của tu sĩ cũng là một thông điệp tượng trưng cho sự giải thoát, và ở mức độ thấp nhất là sự thanh cao. Khi đạo Phật có mặt ở các nền văn hóa khác nhau, lệ thuộc vào các quốc gia, văn hóa y phục và màu sắc đã được thay đổi. Đối với người Trung Quốc á, màu vàng được xem là thanh cao, màu đỏ được xem là hòa hợp và quý phái, nên các vị trụ trì thường đắp hậu màu vàng và y màu hồng, tạo ra một sự rực rỡ và chứng minh với cộng đồng Nho giáo vốn khắc khe và thường tấn công đạo Phật rằng người tu không phải là những kẻ ăn mài, rất sang trọng, có thể làm việc triều chính, tư vấn vua và các vị bộ trưởng, và có thể làm được nhiều việc trong xã hội với hiệu quả và giá trị đóng góp cao. Đang khi đối với người Phật tử đó, thì người Trung Quốc có khuynh hướng chọn màu đen là màu giản đơn, nên đệ tử tại gia tại Trung Quốc và những nước ảnh hưởng theo truyền thống này thường mặc áo tràng màu đen. Tại Việt Nam từ trên dưới 20 thế kỷ, màu nâu sồng được xem là biểu tượng thanh cao và thông điệp giải thoát. Từ thế kỷ thứ 19 trở về trước, tu sĩ Phật giáo là các Phật tử khắp ba miền đều mặc áo tràng nâu. Khoảng gần 100 năm trở lại đây đó, ở miền Trung và miền Nam bắt đầu thay đổi màu sắc cho người tại gia. Thay vì mặc áo tràng màu nâu giống quá với người xuất gia, thì người tại gia ở miền Trung và miền Nam mặc áo tràng màu lam hoặc là màu xám, một mặt thể hiện sự giản đơn mà khác cũng thể hiện cái gì đó cao quý. Và đó chính là thông điệp. Nói chung là nếu biết sử dụng á, thì những cái bình thường trong cuộc sống đều có thể trở thành thông điệp cho ta. Ngày nay thế thì ta có cơ hội tiếp xúc với nhiều bản kinh trên internet, chọn những câu Phật ngôn in ra thành trên một tờ giấy để bàn làm việc hay là ở giường nhà trong khuôn viên một ngôi chùa, đi tới đi lui sinh hoạt, ta có cơ hội tiếp xúc với các giá trị minh triết đó, góp phần giúp cho chúng ta nâng cao được nhận thức, lối sống đạo đức và phát triển tâm linh. Có rất nhiều cách để tạo ra các giá trị thông điệp có ích và giá trị cho mình. Người tại gia có thể chọn lựa những gì thích hợp để tự tạo ra các thông điệp dưới hình thức là các mệnh lệnh cách, giá trị nâng cao chính mình, sẽ được đảm bảo. Vấn đề 2, chuyển hóa tâm lý cao ngạo. Đức Phật dạy rằng khi nào tâm lý cao mạn và cao ngạo nổi lên thì lập tức thực tập chuyển hóa và chế ngự nó. Kiêu ngạo là tánh xấu mà thế nhân còn không nên có, huống chi là người xuất gia vì đạo giải thoát sống bằng cách khắc thực hay sao? Lời và câu chữ của Đức Phật rất sâu, gợi lên cho chúng ta lối sống khiêm cung, lễ độ, chân thành, giản dị. Đừng xem thường tâm lý cao ngạo, vì nó có thể làm cho chúng ta mất cơ hội để tiến thủ và tự tạo ra các rào cản giữa mình và người. Cao ngạo nhiều, thất bại nhiều. Cao ngạo ít, trở ngại ít. Hết tâm cao ngạo, con đường phía trước được hanh thông. Dĩ nhiên cũng đừng tự hạ mình quá mức, vì điều đó sẽ dẫn đến tâm lý mặc cảm tự ti, vốn có thể dẫn đến những tác dụng phụ, đó là đánh mất niềm tin và không có cơ hội để khai thác được tính tiềm năng. Từ đó dễ dàng chấp nhận các thất bại như là số phận an bài. Để chế ngự được thái độ kiêu ngạo, ta cần phải thấy các hình thái của nó. A, cao ngạo dưới hình thức lòng tự trọng. Thường người có lòng tự trọng là không gây tổn thất ai, không tạo phiền hà cho đời, không lấn nước chê xỏ, không qua mặt người khác, hiếm khi vi phạm luật pháp. Nhưng ngược lại đó, khi phát triển lòng tự trọng không đúng cách, cái tôi của đương sự sẽ lớn theo năm tháng và trở thành là người rất khó chê. Sự hài hòa và thái độ đồng hành sẽ mất dần đối với những người có tâm tự trọng quá cao theo hướng kiêu ngạo. Tự trọng là một nỗ lực cần thiết, nhưng tự trọng trên nền tảng cái tôi là sự tự sát, vì sự tự trọng này dẫn đến sự tự ái, mà tự ái là quá đặt nặng bản thân, cho nên bỏ lỡ rất nhiều các cơ hội cần thiết để nhận được các sự trợ giúp đúng, để theo đó ta được phát triển tốt hơn. Cho nên người tự trọng thái quá sẽ ít mở miệng nhờ giả, tới lúc tiếp nhận sự giúp đỡ cũng ngại ngùng trong việc ngỏ lời cảm ơn, vì nghĩ rằng là làm như thế là tôi mất giá trị mà. Đang có những cái bất hòa, người tự trọng theo cái tôi đó sẽ hiếm khi nhìn nhận lỗi thuộc về cả hai, hay là lỗi đứng về phía mình. Cho nên cứ để cho vấn đề trôi qua, không nỗ lực tháo mở, không chuyển hóa quan trái. Năm tháng trôi qua sẽ làm cho các trở ngại trở thành là bế tắc. Vì đó phải vượt qua tâm lý tự trọng sai lầm. Tự trọng đúng được hiểu là biết tôn trọng luật pháp, đề cao lương tâm, giữ vững nhân cách, sống hài hòa, làm những việc lành, giúp đỡ tha nhân, chuyển hóa tâm và luôn luôn để cho tâm có được động cơ trong sáng. Tự trọng đó xứng hợp với hạnh thánh, làm cho con người mình trở nên có giá trị hơn. Việc phân biệt rõ ràng giữa tự trọng cao thượng và tự trọng cái tôi sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các biến thái của cái ngã và sự chấp ngã. Chuyển hóa được tâm tự trọng dựa vào cái tôi đó, thì đương sự sẽ vượt qua được thói kiêu ngạo ngập. B. Cao ngạo dưới hình thức tự ái. Người tự ái có cảm giác dễ bị xúc phạm, dễ bị gây thương tổn, cộng với một chút quan tưởng hay là tâm lý suy luận nhiều, kẻ tự ái sẽ cảm thấy mình là nạn nhân của lời nói hay là hành động và lối ứng xử của người khác, đang khi người đối diện hoặc là đối tác với ta không hề có bất kỳ dụng ý nào gây thương tổn cho mình. Trong nhiều tình huống khác nhau, tự ái sai lầm cũng là sự tự sát. Đó là tự kết liễu cái cơ hội làm thân với những người chân chính, hợp tác với những người có giá trị và phủ định hết tất cả mọi thứ yếu kém của bản thân. Khi dễ bị xúc phạm, ta không có cảm giác phán đoán vấn đề một cách khách quan nữa, chú ý và tập trung vào lời nói của người khác để mình bắt bẻ thôi. Mình thấy rằng là điều đó là nó có vấn đề, và hầu như là ám chỉ, nhắm đến hoặc là xăm soi hay là công kích đến bản thân mình, mà trên thực tế đôi lúc hoàn toàn không có. Trở ngại của thái độ tự ái đó là quá nhạy cảm đối với bản thân và tha nhân. Càng nhạy cảm chừng nào thì càng chấp ngã chừng ấy, và thái độ cao ngạo sẽ có mặt một cách đồng hành để ta biện hộ rằng tôi được quyền bảo vệ các giá trị và nhân cách chân chính mà tôi có. Chứ thực tế sự biện hộ này chỉ là cái cách để nuôi lớn tâm cao ngạo thôi. C. Cao ngạo ngoại giao hay là cao ngạo dưới hình thức nhún nhường. Đó là một phức cảm tâm lý. Đương sự có thái độ tâm lý này đó, bên ngoài trong giao tế tỏ rẻ ra mình là người khiêm hạ, nhưng bên trong muốn ngầm chỉ bằng lối ứng xử này, tôi được mọi người nâng mình ở một vai trò cao hơn, tôn trọng mình ở một mức độ lớn hơn. Sự đất ngang tâm trong tình huống này chỉ là một sự lừa dối thôi. Khiêm tốn là một đức tính tốt. Khiêm tốn ngụy trang á, là một sự qua mặt người khác và làm cho người khác gần như không để ý, cẩn phòng. Rồi kết quả là dễ bị qua mặt hay là gây những tổn hại về phương diện dân sự, xã hội hay luật pháp. Vì đó thay vì sống bằng tâm khiêm hạ ngụy trang, tốt nhất hãy sống khiêm hạ thật. Tâm khiêm hạ thật nó toát ra từ trong nhận thức và trái tim của chúng ta, nó trở thành một cái phản ứng vô điều kiện. Có nhiều người ta vẫn ứng xử thế, ít người ta vẫn ứng xử thế. Còn kẻ ngụy trang khiêm hạ đó thì lúc nào hoàn cảnh thuận lợi giữ được, không bị bại lộ, mà khi bị người khác tấn công, phê bình, chỉ trích là bắt đầu nổi cáo lên, và do đó trở về với cá tính sẵn có, cho nên làm cho mọi người mất dần niềm tin. Khi thực tập vô ngã thì ta có thói quen phủ định cái công lao của mình, Chẳng hạn như trước một sự thành công lớn, bạn bè, người thân tới chúc mừng, nếu không có anh, chị, ông, bà, thành công có lẽ không được thế. Người có tâm khiêm hạ bằng sự tự tập vô ngã sẽ nói: thực ra tôi cũng là một vai trò, ngoài tôi ra còn có nhiều vai trò như nhiều mắt xích khác. Thành công này không phải chỉ của riêng tôi mà là của tập thể. Người ngỏ lời khen tặng đó vẫn không bị cục hứng, và người được khen tặng trong tình huống này không muốn cướp công của quần chúng về phía mình. Trên thực tế thì không có một thành công nào, dầu đời hay đạo, mà được thực hiện một cách cá nhân. Có điều có những thuận duyên, những hỗ trợ hữu hình hay là vô hình, công khai hay là thầm kín. Kẻ cao ngạo khi tiếp nhận một lời khen, đúng rồi đó, chứ không phải như mấy người kia không biết tôi là ai, tôi đi đâu người ta cũng ca ngợi, tôi còn làm nhiều hơn thế nữa. Lỗ mũi nở ra, tim thở phình phịch lớn hơn, máu đưa lên trên não, cảm giác phấn chấn như là được bay bổng, dễ dàng xuất hiện lắm. D. Cao ngạo dưới hình thức cốc cần. Có rất nhiều người đàng hoàng, nhân cách chuẩn mực, tâm lý cốc cần đã làm cho họ có cao ngạo ngập, bất cần đời, không màng đến sự giúp đỡ, không thèm nhờ giả, không cần kêu cứu, như thể rằng mình có thể làm được mọi việc mà không nhờ đến bất kỳ ai. Thái độ cốc cần đó là một bế tắc, bởi vì có nhiều tình huống trợ giúp tích cực đó sẽ giúp cho ta vượt qua được nhiều gian truân, mà chẳng vì thế mà ta bị giảm đi giá trị của sự thành công. Nếu các trẻ thơ không nhờ đến sự dìu dắt của mẹ và cha trong 3 năm đầu, có lẽ chúng vĩnh viễn sẽ bò chứ không đi được. Khi lớn lên có một đứa trẻ thơ nào mặc cảm rằng là tôi đã từng nhờ vào sự dìu dắt của cha mẹ không? Lĩnh vực ngành nghề nào cũng thế. Không thầy đố mày làm nên, không bạn chỉ đường, không người thân dẫn lối, không những người góp ý hỗ trợ phương diện gì khác thì khó mà chúng ta có thể thành công trọn vẹn được lắm. Vấn đề còn lại là tiếp nhận một sự trợ giúp tích cực, ta trân quý nó và đền trả, nếu không trực tiếp từ người giúp đỡ thì cũng hỗ trợ và đền trả cho tha nhân. Cuộc đời là một sự đắp đổi qua lại, chỗ nào có lỡ chỗ khác có bồi. Ta học được điều hay ở người này thì dạy điều hay ở người khác, vậy thôi. Giống như làm cái kiếp tơ tầm thì phải nhã, làm thầy tu thì phải tham gia các Phật sự, làm cha làm mẹ thì phải có trách nhiệm với con cái và người thân, ai cũng phải có bổn phận và trách nhiệm của mình. Cho nên nhận sự trợ giúp và giúp lại cho người khác cũng là một sự đắp đổi về nhân quả thôi. Bất cần đời đã làm cho Khúc Quyên trở thành một người khó chê, dầu ông là một người chuẩn mực về nhân cách, tôn trọng luật pháp, nhưng khi nghĩ rằng đời đục cả một mình ta trong, đời sai hết một mình ta tỉnh, Khúc Quyên đã không tạo ra cái thế ngồi riêng một chiếc cho mình, mà ngược lại châm đầu mình vào trong những cái cuộc rượu chè để quên đi cuộc đời, quên đi chính bản thân mình, và không còn màng thiết gì đến cái cuộc đời mà theo ông nó đã bị nghiêng ngửa theo cái thế nịnh hót của những định hạnh. Kết quả là vượt qua trở ngại không nổi khúc quyên từ một người có thói cao ngạo ngầm và tánh bất cần đề, đã chọn lấy cái chết, chầm mình xuống sông Tiền Đường vào ngày mùng 5 tháng 5. Chè soi nước mà người Việt Nam ở miền Nam thường đọc trại đó, gọi đúng là chè trôi nước, là gắn kết với cái sự tích của Khắc Quyên. Những người yêu nước sau khi hay tin Khắc Quyên qua đời đã làm những cái cục chè thả xuống sông, rồi nó trôi theo nước làm cho cá bám vào ăn, thì cá không rút thịt, không ăn thịt của Khắc Quyên, như một cách bày tỏ lòng tôn kính. Mổ xẻ bốn phương diện của cá tôi, cống tao, ta thấy rất rõ rằng là tâm lý ngạo mạn rất là tinh vi. Có khi thì nó núp dưới cái bóng khiêm tốn, cái lúc thì nó thể hiện ra cái ngạo mạn tột đỉnh. Có khi thì thể hiện qua một thái độ bất đồng, không tùy hỷ, khó chịu, bực dọc, rồi thái độ tâm lý loại trừ trên nền tảng xung đột để mong được độc quyền độc tôn. Dưới hình thức độc quyền độc tôn thì cao ngạo trở thành là nguy hiểm nhất, khó chơi nhất, mà dẫn đến cái tác hại cho quảng đại quần chúng và đa số. Và kèm theo thói cao ngạo độc tôn đó, con người thường đặt ra rất nhiều các luật lệ để triệt hạ các đối thủ và hành hung những người nào bất đồng quan điểm với mình. Kèm theo sau đó là nỗi sợ hãi cung cực, núp dưới chiêu bài an toàn tuyệt đối. Dù là ai, theo tôn giáo nào, lớn hay nhỏ, nam hay nữ, thời đại nào, tâm lý cao ngạo dù dưới bất kỳ hình thức nào, ngấm ngầm hay công khai, đều dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đó là đánh mất tình người, tạo ra nhiều ngang trái và gây cái phản uất trong lòng quần chúng rất cao. Kẻ thường đội hà đạp đều là những người cao ngạo. Một mặt á, thì nịnh hót xem mình như là một kẻ dưới, mặt khác thì chà đạp những kẻ kém may mắn và nhỏ thân phận hơn mình. Đó là đối tượng rất khó chê. Đời nào cũng có những con người như vậy. Khi làm việc, tiếp xúc với những người có tâm cao ngạo như vừa nêu, điều quan trọng là không được tỏ ra sự bực tức, vì như thế ta đánh mất cơ hội phục vụ và đóng góp. Họ có thể gây hấn, tạo sự cớ và liên tục gây những bất ổn để cho người tốt nản chí bỏ cuộc, thì họ trở thành là độc quyền và nắm vai trò ngự trị ở một công việc hay là ở một khu vực nào đó. Cho nên nếu ta là người tốt thì đừng nên bỏ hết tất cả những vai trò, vì nếu các chỗ đó được lấp vào bởi những người cao ngạo thì cuộc đời này mệt mỏi lắm. Cho nên tham gia vào một phận sự gì, ta nên hiểu đó là một sự gánh vác, vừa là một trách nhiệm, vừa là một cái cú quy, để đang khi đối diện với quá nhiều các lần đặng á, ta không trỏ gì cả tâm lý phiền não, vì phiền não sẽ đốt cháy công đức. Đối với người xuất gia, khi tâm lý cao ngạo xuất hiện, Đức Phật khuyên lối so sánh với một giả thiết rằng người xuất gia phải vượt trội về nhân cách và đạo đức hơn người tại gia, nên người xuất gia nào còn có tâm lý cao ngạo dù dưới hình thức nào trở thành là người tệ hơn người tại gia, và như thế là không xứng đáng. Do đó phải nỗ lực chuyển hóa. Trong thời hiện đại này đó, bên cạnh các cái cộng nghiệp phước báo mới như là truyền thông, internet, điện thoại di động, rồi máy nhắn tin, thì nó cũng kéo theo rất nhiều các sự phiền hà và rắc rối. Thỉnh thoảng chúng tôi nhận được rất nhiều cái nhắn tin hỏi Phật pháp mà qua nhắn tin làm sao trả lời, mà hỏi toàn là những vấn đề nó lớn như cái quả đất vậy đó. Hỏi bản chất tâm là gì, không nhắn tin trả lời, cái nói ông thầy tu gì mà ngạo mạn quá. Có nhiều người nhắn tin hỏi, chúng tôi trả lời lại, có cần gì thì hãy gọi vào số điện thoại này thì mới có thể giải thích được, xin thông cảm. Thì họ phản hồi lại bằng một câu: hãy nói như là một hành giả chứ đừng nói như là một học giả. Tức là mình nói cái gì họ cũng bắt bẻ được. Nhà văn Vĩnh Hảo sống tại California, Hoa Kỳ, có lần sáng tác truyện ngắn Phật giáo với tựa đề Làm Dâu Trăm Họ, mô tả về vai trò một tu sĩ mà ở vai trò chung là chủ trì, để làm dâu của hàng trăm gia đình Phật tử. Được lòng người này thì dễ mất lòng người khác, được lòng người khác thì dễ mất lòng người kia, hầu như không cách nào mà làm hài lòng được hết mọi thứ cho mọi người. Rồi cũng phải ráng làm quen với những cái lời phê bình chỉ trích, đôi lúc họ nói rất là nặng nề, thiếu thiện chí, mà mình cũng không có làm cái gì sai trái đối với họ, cũng không có làm gì tổn hại họ, nhưng họ muốn phê bình là cứ phê bình thôi. Rồi thỉnh thoảng cũng có Phật tử nhá điện thoại vô, mình bắt lên nói alo có việc gì không, cái là cúp. Nhá điện thoại vô alo đi thôi, cái cúp. Rồi không thấy mình gọi lại, cái nói thầy tu gì mà ngạo mạn quá, ta gọi mà không thèm bắt điện thoại. Cho thực tế là họ tiết kiệm tiền, họ cần mà họ không chịu nhờ, không gọi, mà muốn mình đi gọi trước cho họ mà không đáp ứng lại cho họ thì họ phê bình chỉ trích. Nhiều kiểu lắm. Tôi có lần khi tiếp xúc với những Phật tử thích làm từ thiện, họ đến mời thuyết giảng, chúng tôi phải phân tích làm từ thiện mà không phối hợp với hoằng pháp là một sự uổng ích. Do đó nên lấy cơ hội có phước báo về từ thiện này để làm cho những người bất hạnh có cơ hội nghe được Phật pháp thì lợi được gấp đôi. Nói rất rõ nhưng mà họ hiểu rằng là mình đi khinh thường họ. Họ nói ông thầy này ngạo mạn. Vì lý do rất đơn giản, họ nghĩ rằng là tôi không giảng được, tại sao tôi phải làm công việc đó. Ở đây mình nói đến cái việc là phối nối kết người có tài sản, người có tâm đóng góp lại cho việc từ thiện, phối hợp với cái người thích làm việc giảng dạy thì lợi lạc nó cao hơn là làm một mình. Giảng dạy không mà không có quà, đến lúc đó người nghe mà đã nghèo đói nước không vô, bao tử nó đang biểu tình, nó cồn cào chống cái bộ não bị bế tắc, đóng cửa lại hết, không tiếp nhận được những nội dung cần thiết. Thời gian của con người là có giới hạn, chúng tôi chọn con đường hoằng pháp là chính, cho nên không tiếp xúc Phật tử nhiều. Chuyện chùa thì giao cho thầy phó trụ trì quán xuyến từ A đến Z. Chúng tôi chỉ làm chủ trì trên danh nghĩa thôi, gọi là danh dự. Điều hành các hoạt động thực tế là nhờ những việc khác rồi, để mình mới có đủ thời giờ đọc kinh sách, nghiên cứu, làm Phật sự theo lý tưởng mà mình muốn. Vì không ai có thể làm được hết mọi thứ. Do đó khi chỗ nào mời thuyết giảng đó, chúng tôi thường có điều kiện cố gắng vận động quần chúng đến 300-400 người trở lên. Còn ít quá đó thì chúng tôi sẽ khó đi được, vì đi có thể mất cả một ngày, nhiều việc Phật sự phải dừng lại, mà đối tượng nghe không nhiều thì nó quá uổng. Rồi trong tình huống mà số lượng ít quá đó thì không nhất thiết phải đến đó giảng, chúng tôi có thể gỡ các đĩa Phật pháp ấn tống đến thay thế cũng được. Giải thích rõ như thế, có người cũng nói: "Trời, ông thầy này ông chảnh lắm, các ông thầy khác, sư cô khác mời 20 người ra còn hoan hỷ tới giảng, còn ông này ra được cử 300 người trở lên." Mình nghĩ mình ngạo mạn. Cái đó khi nghe một cái lời gì mình phải nói kết cả đầu lẫn đuôi, chứ còn nghe mình chặt khúc đầu, giữ được khúc giữa, bỏ khúc đuôi thấy vấn đề nó khác liền. Các hiểu lầm nó thường phát xuất từ việc lặp lại mà không đúng nguyên nhân. Đó cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta tránh việc nghe mà tin liền một vấn đề gì đó mà vốn mà không được mô tả cặn kẽ và đầy đủ. Thời hiện đại này, nếu chúng ta biết sử dụng kỹ thuật số thì cũng trong cùng một thời gian không gian đó ta phục vụ cho nhiều người hơn, tại sao không chọn phương pháp này? Cho nên khi quý Phật tử nào đến chùa nhờ tư vấn Phật pháp cá nhân á, thì chúng tôi trả lời vài ba câu rồi kêu họ đi về. Nhiều người bị sốc lắm, lúc mình không có thời giờ để giải thích mà nghĩ ông thầy ổng chảnh, mình quý mến ổng, đi mấy chục cây số đến mà trả lời xong kêu đi về mất tiêu. Sau đó rao ra nó ông thầy Nhật Từ rồi, ông rất là khó chơi. Thực ra thì về thực tế chúng tôi đã có khoảng 2.500 bài giảng đưa trên mạng, thì những điều nào mà hỏi trùng lại với những điều đó thì chúng tôi thường không muốn giảng lại, và yêu cầu họ lên trên mạng để nghe. Còn nếu họ không có internet tại nhà thì chúng tôi ghi tên cái đĩa giảng và tặng cho họ, họ xuống với phòng phát hành mà nhận. Và tốt nhất là hỏi trong một giảng đường để câu hỏi đó được nhiều người lắng nghe, việc chia sẻ đó có thể mang lại lợi ích cho nhiều người. Chúng tôi đang ứng xử theo cái lối cùng một thời gian mà phục vụ cho nhiều người, chứ không phải là kén chọn ít hay là nhiều. Vậy mà cũng có người ta hiểu lầm là nghề mình là cống cao, cái đó rất là khó, và phải hiểu để chúng ta vượt qua được những cái cảm giác phiền não khi bị người khác hiểu lầm hay là quy kết sai. Còn người tại gia đó, càng khiêm tốn sống chân thật chừng nào đó, thì được người quý trọng chừng ấy. Đây là chân lý không thể phủ định. Có vai trò cao, kiến thức lớn, chuyên môn nhiều, sống giản dị, chân thành sẽ đắc nhân tâm cao hơn là một người thùng rỗng kêu to. Chân lý này được xem là bất dịch trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Vấn đề 3, chuyển hóa tâm lý vua nịnh. Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, tâm lý vua nịnh trái ngược hoàn toàn với đạo giải thoát. Thế nên các vị hãy huấn luyện tâm cho thật chất trực. Vì đối tượng nghe bài kinh này phần lớn là người xuất gia ở những giờ phút cuối cuộc đời của Đức Phật, nên Đức Phật nhấn mạnh đến người xuất gia và đưa cái chuẩn so sánh và cái ngưỡng để hướng về cao hơn so với các bài kinh bình thường. Ở mức độ bình thường, ta có thể nói tâm lý vua nịnh trái hoàn toàn với nhân cách đứng đắn của một con người. Ở đây nói như thế không đủ áp phê. Nghe nói trái hoàn toàn với đạo giải thoát, vì người xuất gia là hướng đến giải thoát, đưa ra một cái tiêu chí cao nhất và giúp cho ta thấy rõ ai sống với tâm vua nịnh là ngược với lại cái lý tưởng lớn nhất, để nỗ lực vượt qua bằng mọi giá. Do đó ví dụ vừa nêu hoàn toàn không phải là một sự cường điệu, nó là một nghệ thuật để nâng cái tinh thần tâm linh của người xuất gia cao hơn, để giúp cho họ tu tốt đẹp hơn, có giá trị hơn. Du nịnh có một số hình thức sau đây. A. Tán đồng điều sai của người khác. Về phương diện luật đó là một sự đồng lõa, có dụng ý. Về phương diện tâm lý thì sự tán đồng này là một sự du nịnh, vì lý do sợ hãi, vì lý do muốn được đồng minh, vì lý do muốn hưởng được các quyền lợi dân sự hay xã hội, hoặc là về mục đích cá nhân hay về kiểu nào đó. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta nhận thức được hành vi lối xử của người khác là sai, khi được yêu cầu ta phải nói một cách công khai rằng điều đó nên được thay đổi hay chuyển hóa. Dĩ nhiên là nó có nghệ thuật để người nghe không bị cáo gắt, rồi phiền não, tự trọng, tự ái và phủ định. Người ta sai sờ sờ mà lại đi binh vực và tán dương, đó là một sự du nịnh lớn. Các điều khoản đạo đức dành cho người xuất gia nghiêm cấm thái độ ứng xử vừa nêu. Cho nên mỗi nửa tháng thì mỗi người phải tự kiểm điểm mình, soi gương nhân cách và mời một người khác chỉ điểm các lỗi lầm mà mình có thể tạo ra một cách vô tình hay cố ý trong thời gian 15 ngày để hoàn thiện nhân cách và góp phần xây dựng hạnh phúc cộng đồng. Dĩ nhiên khi phát hiện ai đó có lỗi, thái độ góp ý phải nhấn mạnh đến mục đích giúp cho người đó được hoàn thiện hơn, thành công hơn, chứ không phải nhân cơ hội đó để lợi dụng chà đạp bươi xấu và làm cho người đó mất mặt trước quần chúng. B. Tán dương thái quá một việc làm hay cũng là một sự vui nịnh. Việc làm tốt cần được đồng tình, vì đó là nghệ thuật xã hội hóa cái tích cực, cái đẹp trong cuộc đời. Nhưng ai đó vì những lý do quyền lợi bản thân mà ca ngợi tăng bốc một giá trị trên thực tế nó không đáng như thế, làm cho kẻ được tăng bốc ngủ quên trên chiến thắng và dẫn đến nhiều hậu quả nguy hại cho người đó về sau này. Đó là một hành động không phát xuất từ động cơ trong sáng, do đó vẫn được xem là một phiền não xấu cần được vượt qua. C. Lối ứng xử gật đầu và đi bằng hai đầu gối, dầu không thể hiện bằng lời, nhưng mà cái động tác, thái độ và lối sống cúc cung đối với những người sai, hoặc là làm để mà lấy lòng kẻ trên, đang khi không hề bận tâm đến cái công bằng xã hội của những người dưới, kẻ đó vẫn được xem là đang sống với tâm du nịnh và gây phương hại, tác dụng xấu đối với cộng đồng và tha nhân. Thói quen ai cũng thích được khen, càng lớn tuổi thái độ thích được khen càng gia tăng, vì lúc đó có vai trò, có quần chúng, có uy tín, có kinh nghiệm. Mà ai nói ngược lại với quan điểm của mình thì mình rất là khó chịu, dầu lời nói ngược đó có vẻ là đúng hay chưa thực tế là đúng, cũng ít người nhận ra và biết trân quý những cái lời như vừa nêu. Đang khi kẻ vua nịnh họ thấy rất rõ là bằng lời tán đồng, thể hiện các cái động tác cúm núm, rồi gật đầu thật là nhiều, vỗ tay thật là to, đi bằng đầu gối, đi cửa sau, hoặc là đi bằng con cửa lễ theo công thức nhiều lễ dễ thương, thì việc đắc nhân tâm và có được các quyền lợi là chắc chắn. có thể thực hiện được. Sự vô định đó là rất nguy hại, nó tạo ra nhiều sự bất công. Kẻ thích tăng bốc như vừa nêu sẽ có thể đưa lên bàn cân: nhân sự A này có tài nhưng không biết tăng bốc mình, không nên cho nó lên vai trò cao. Nhân sự B này bất tài nhưng là biết nể trọng mình, cho nên mình có thể tín dụng nó và tạo cho nó một cơ hội quý. Đang khi tài, đức, tâm huyết và sự cống hiến của người này ở hiện tại cũng như trong tương lai không có gì là đảm bảo, đưa lên vai trò cao là nguy hại cho cuộc đời chỗ đó. Như vậy, nói một cách khác, các hoạt động vua nịnh đều phục vụ cho quyền lợi của cá tôi, ngược hoàn toàn với những người có tâm chân chất để phục vụ quyền lợi cho cái chung. Mà thường kẻ chân chất thì lại ít có vua nịnh, họ làm bằng lương tâm, đúng thì làm, được tin á, giao việc thì làm hết mình, còn không tin thôi. Đa khi kẻ vua nịnh á, rất sốt sắng, họ phải lấy lòng bằng cách xung phong công việc, giải trình công việc, mà trên thực tế nói không chứ không có làm, hoặc là cướp con người khác. Nhưng những người lãnh đạo thiếu kinh nghiệm hoặc là sống quá nhiều với cái tôi dễ dàng bị vướng vào các cái bẫy vừa nêu. Kết quả là sự công bằng xã hội mình đánh mất, đó là bọn đó bất công lớn. Thấy rõ tâm vô định dược và trái với đạo giải thoát, người tu học cần phải nỗ lực vượt qua. Vấn đề 4, huấn luyện tâm chánh trực. Đức Phật dạy như sau: thế nên các vị hãy huấn luyện tâm cho thật chánh trực, nên biết rằng vua nịnh là điều dối trá mà người xuất gia không nên có. Phải làm cho tâm ý trở nên đoan chánh, phát huy đức tính trung trực, đó là con đường vào đạo. Từ việc so sánh tâm vô định ngược với đạo giải thoát, Đức Phật hạ xuống một cách đơn giản hơn, dễ tiếp cận hơn. Ai sống với tâm chánh trực là đang từng bước đi trên con đường đạo và trải nghiệm đạo. Nghĩa là cơ hội đó không khép kín với bất kỳ ai. Chỉ cần có tấm lòng thực tập sự chân thật bất hư, sau thời gian ta trở thành là một người rất đứng đắn. Trong chiến tranh thì thường có những hoạt động phản chiến. Một trong những hoạt động phản chiến là mời gọi chiêu hồi và tưởng thưởng cho người chiêu hồi đó một vai trò cao, để người đó trở thành một bình phong đánh động và ảnh hưởng lây lan tâm lý tiêu cực cho những người khác cũng đi về cái hướng chiêu hồi đó. Cho nên họ phải bơm người này lên thật là cao, đang khi giá trị thực và đóng góp người đó chẳng là cái gì hết. Không chỉ trong chiến tranh và những trò chơi chính trị, trong tôn giáo cũng có các hoạt động cải đạo dưới dạng chiêu hồi. Hiện nay mục sư Nguyễn Huệ Nhật là tiêu điểm cho hoạt động chiêu hồi. Những người đang là tu sĩ hay là cư sĩ Phật tử phải bỏ đạo đi theo đạo Tinh Lành. Ông tự sự rằng là khi mới bắt đầu vào chùa tu, sống ở tại chùa Già Lam, học Phật pháp với nhiều bậc cao tăng, rồi tìm kiếm về tâm, hướng đến sự giải thoát nhưng không thấy mình đạt được cái gì. Sau nhiều năm tìm kiếm mệt mỏi đó, ông đã tìm kiếm được Chúa và đã nhận Chúa làm người ban phước cho mình. Kể từ đó cuộc đời của ông được thăng quan tiến chức, có gia đình, có con cái, có sự nghiệp, có danh dự, đi tới đâu cũng đều được các nhà thờ Tin Lành mời gọi thuyết trình, vì là một cái hiện tượng lạ. Và đến đâu ông cũng đều kêu gọi những người đang nghe có gốc từ đạo Phật hãy từ bỏ đạo Phật đi. Rồi giống như ông, nhờ từ bỏ đạo Phật mà ông có được cái cơ ngơi ngày hôm nay, là được biết bao nhiêu người quý trọng. Đang khi thế giới phương Tây từ bỏ đạo gốc đến với đạo Phật bằng một sự tự nguyện, không hề có những hỗ trợ về tài chính, không hề được tăng bốc lên một cái vai trò cao, những người phương Tây á, bằng sự giác ngộ đã thấy rất rõ chọn đạo Phật làm con đường tâm linh á, là một sự lựa chọn chân chính và có giá trị. Thì cũng có nhiều nơi sử dụng cái chiêu bài tăng bốc này để làm cho người đó trở thành một cái công cụ vua nịnh Chúa, truyền bá thông điệp của Chúa. Đó là cái quyền tự do tôn giáo và tự do cá nhân thôi. Nhưng mà cái cách làm như thế đôi lúc nó không được hay. Đang khi bỏ một giá trị tâm linh cao để nhận lấy một cái thấp mà có gì đâu hãnh diện. Thà mình có nói rõ con đường tâm linh đó do giới hạn nhận thức của tôi tiếp nhận không nổi, hoặc là tôi chưa có nhu cầu, cho nên tôi chọn cái thấp hơn mà nó hợp gu với tôi hơn, thì nghe nó dễ thương hơn không? Chân thật hơn. Và là chân thành đó đến lúc nó có tác dụng tâm lý cho người khác nghe và làm theo, hơn là nói một chuyện ngược hoàn toàn với sự thật để chiêu dụ quần chúng. Dối trá là một hành động đảo ngược, dựa vào sự thiếu cẩn trọng của người khác, hay là nhân vào việc người ta không hiểu rõ vấn đề tương tận. Kẻ dối trá thường có các hành động dối trá và lừa đảo. Dối trá về quyền sở hữu sẽ trở thành là kẻ cướp giật, lừa đảo để sở hữu quá những cái không thuộc về mình. Dối trá trong tình yêu sẽ trở thành là kẻ oa quyệt, đánh mất sự chung thủy và gây ra nỗi khổ niềm đau cho những người vợ và chồng theo luật pháp. Dối trá trong tình bạn sẽ làm cho tình thân chết dần chết mòn. Dối trá trong tương quan xã hội sẽ làm cho xã hội trở nên hoài nghi và mất niềm tin lẫn nhau. Nơi nào dối trá có mặt, nơi đó tạo ra rất nhiều sự gập ghềnh. Ai đã từng bị lừa dối một lần, giống như người bị phỏng, gần lửa là có cảm giác ám ảnh, và tiếp xúc với những người na ná, mặc dù hoàn toàn tính cách là khác nhau, người từng bị lừa dối sẽ có cảm giác sợ mà không dám giao du. Bị lừa đảo một lần, đi tới đâu cũng sợ, nơm nớp lo rằng mình sẽ thêm một lần là nạn nhân nữa. Tác hại tâm lý để lại từ các hành động dối trá là rất lớn. Rất nhiều người sống bằng cái tâm chắc trực, bằng lý tưởng cao, ước muốn lớn, thì khi bị lừa đảo một lần đó, thì từ đó về sau là có thành kiến luôn với những người tương tự. Đó là điều không nên. Mía sâu có mắt, nhà dột có nơi, kẻ xấu thì cũng có người. Dầu là na ná giống về hình thức, nhưng không nhất thiết là giống về nội dung, thậm chí là ngược hoàn toàn. Dầu na ná về nội dung không có nghĩa là hai người đó là một. Cho nên đừng để cho tính nạn nhân từ sự dối trá trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám, làm cho chúng ta gần như mất niềm tin với con người và cuộc đời. Phát huy đức tính trung trực, can trường, bản lĩnh, hùng dũng, nghĩa khí, bất khuất là những nhu cầu rất cần thiết để giúp cho ta vượt qua được tâm lý dối trá. Sống hiên ngang, nếu mình chết trực có gì đâu mà phải sợ. Vì đó không cần phải đi nịnh hót. Vấn đề còn lại là gì? Đừng để cho sự đì đọt sai lầm có mặt, bởi vì như thế ta không có thể phấn đấu vươn lên được. Nhưng không cần đi bằng đôi chân của người khác. Đạo Phật dạy chúng ta là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình. Cho nên chỉ cần không bị đì đọt sai là mỗi người có thể phát huy được tiềm năng để có thể tạo ra những giá trị cho mình và cho người. Có tìm hỗ trợ chân chính thì quá tốt, không có cũng không sao. Dối trá chỉ làm cho chúng ta vùi chôn Phật tính và tiềm năng vốn có của mình thôi. Thay vì mình có thể tự lao động chân chính để tạo ra của cải thì không có đi lừa người ta làm gì. Lỡ mà đi đêm gặp ma, luật pháp trừng trị, mấy chục năm ở tù là bất hạnh vô cùng. Cho nên thà chân thật có thể chậm hơn một chút về thành công, con đường đó vẫn được xem là an toàn. Vội vã dẫn đến sự ứng xử sai về nhân cách, tạo ra biết bao nhiêu nỗi hàm oan và gan trái cho mình và cho người là điều nên tránh. Do đó để đi được vào đạo giải thoát hay là đạo Phật thì mỗi người cần phải thực tập được hạnh chân chất, là những gì có thì nói, không có không quy kết. Những gì có bằng chứng thì đem ra thảo luận, không có bằng chứng thì không suy luận sai. Ngay cả trong tình huống có bằng chứng thì cũng phải xem đó như là nghi can hay là giả thuyết đó. Cho nên lúc nào đương sự thừa nhận hoặc bị luật pháp kết tội đủ các bằng chứng thì lúc đó người nghi can được xem là người phạm pháp. Luật rất thận trọng để tạo ra sự chân chất. Nhân quả là một phản ánh chất trực ở trong cuộc đời, không có tình trạng sai trái diễn ra như là một ngoại lệ. Luật pháp nhà nước có thể bị lũng đoạn do mua chuộc, do ô dù, do trù dập, nhưng luật nhân quả là cán cân công bằng. Do đó sống với tâm chất trực thì ta nên lấy nhân quả làm thước đo, hướng về nhân quả, để lúc mà cái công bằng xã hội chưa được thực thi, người chất trực không vì thế nản cuộc, nản chí mà bỏ cuộc nữa chứ. Dĩ nhiên sống chất trực nhưng không cao ngạo, để cái chất trực của chúng ta được người đánh giá đúng. Còn cao ngạo đi kèm với chất trực thì chất trực đó là một chất trực khó chê. Nói tóm lại, trong bài 5 Đức Phật đã thấy rõ tác hại của tâm vua nịnh và thói quen cao ngạo là những trở ngại vật trên đường đời cũng như là trong đường tu. Do đó Ngài đã khích lệ tất cả các đệ tử tại gia và xuất gia nỗ lực có phương pháp để vượt qua hai chướng ngại vật. Việc thực tập đó là có thể thực hiện được. Xin kết thúc phần chánh kinh tại đây. Trên bàn này có một số câu hỏi, xin trả lời vắn tắt. Câu 1: Thưa Thầy, tôi không hiểu rõ lắm câu nói của Đức Như Lai: suốt 49 năm thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào, xin Thầy chỉ dạy. Đây là một câu nói vô ngã, nhưng hoàn toàn không có nghĩa ám chỉ là cao ngạo ngầm. Thông thường khi phát minh ra một điều gì, ta có khuynh hướng đăng ký tác quyền và hưởng được các lợi nhuận kinh tế từ tác quyền này. Những người đầu tư về công nghệ kỹ thuật số, các phần mềm vi tính, nếu hữu dụng đó, có thể bán toàn cầu với giá $100 cho đến vài trăm đô. Chỉ cần vài chục ngàn người sử dụng sản phẩm đó thôi là trở thành triệu phú rồi. Nên cơ hội làm giàu nhờ vào tác quyền rất là lớn. Ở đây đó, Đức Phật phát hiện ra Tứ Diệu Đế, công bố Bát Chánh Đạo, chỉ ra con đường giải thoát thông qua 49 năm hoằng kinh thuyết giảng của Ngài. Nhưng Ngài không muốn nhận tác quyền cho riêng mình, vì chân lý là của chúng. Do đó ở đây Ngài hoàn toàn không có ý phủ định tính trách nhiệm về luật pháp cũng như lương tâm về những gì Ngài dạy, mà Ngài không muốn cho mọi người thấy rằng Ngài là tác giả chân lý. Điều này được Đức Phật nêu ra trong kinh Tương Ưng bằng một ảnh dụ rất sâu sắc. đi trên một con đường, ta đến được một tòa lâu đài. Vậy con đường không phải là kết quả của tòa lâu đài, và tòa lâu đài không phải là kết quả cuối cùng của con đường đi. Tại vì ngoài con đường đó có thể có nhiều con đường khác đi đến, hoặc là đường bay, hoặc là đường động thổ, hoặc là một con đường khác tương đương. Có Đức Phật ra đời, không có Đức Phật ra đời, quá khứ tứ diệu đế vẫn vậy, hiện tại và tương lai tứ diệu đế cũng không khác. Tất cả những giá trị chân lý mà Đức Phật khám phá và công bố đó là bất di bất dịch. Đây là một lối ứng xử rất khiêm tốn, có giá trị giáo dục rất cao. Và ngày nay đó thì dưới ánh sáng của giáo dục hiện đại, chúng ta thấy không có kiến thức gì là mới hoàn toàn, không có khám phá nào là không liên hệ đến những đóng góp và tri thức của người khác. Có gì đâu mà tư hữu quá tri thức đó cho riêng mình. Vậy là mục đích của câu nói là khích lệ lòng khiêm tốn vô ngã trong những đóng góp và phát minh chân lý, là phát minh sáng kiến sáng tạo chúng ta trong cuộc sống, để việc áp dụng nó cho các mục đích cải thiện cuộc sống và xã hội được thực hiện ở mức độ cao hơn, và tính tác quyền giới hạn điều đó ở mức độ khá lớn. Dĩ nhiên khi chủ trương như thế này, Đức Phật cũng không hề phản đối về tính tác quyền, vì nó là chất xám, nó là đầu tư, gọi là thành quả của những đóng góp chân chính, cần phải được trân trọng. Nhưng bản thân ngài thì không quan trọng quá đó. Câu 2: tôn giáo bạn, chẳng hạn như đạo Chúa, có tình huống sau đây: khi một đứa trẻ mới sinh ra được đem đến rửa tội, hoặc một người làm điều xấu ác đến xin tội với mục sư hay linh mục thì được rửa tội. Thưa thầy, sự khác nhau giữa sám hối của đạo Phật và xưng tội của đạo Thiên Chúa như thế nào? Thực tế thì Chúa Giêsu Kitô, người được xem là tạo dựng ra đạo Thiên Chúa, trong Kinh Thánh Tân Ước được xem là do ngài nói, chưa từng dạy vấn đề thuộc về sự xưng tội vừa nêu. Xưng tội là một bí tích trong 7 bí tích quan trọng của đạo Thiên Chúa do Tòa Thánh Vatican tạo ra, để nâng vai trò của Chúa Cứu Thế lên cao nhất, và vai trò trung gian của vị linh mục và mục sư có thể thương lượng để cho tội của một con người được chuyển hóa và kết liễu, mà không thông qua sự ân xá hay tha thứ của luật pháp. Như vậy Chúa ở đây thay thế vai trò của luật pháp, và linh mục thay thế vai trò của quan tòa. Đó là một cách rất khéo léo để đề cao vai trò của đạo này. Và do đó rất nhiều người do suy nghĩ thiển cận hoặc không thèm suy nghĩ, nghĩ rằng đi theo Chúa lỡ có tội, chỉ cần xưng tội với linh mục hay là mục sư, mọi tội sẽ được kết thúc. Đó là một ngộ nhận lớn. Dầu các tội lỗi do ta tạo ra luật pháp chưa biết, chưa bị tố giác, kẻ tạo tội sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng từ hành vi tạo tội. Về phương diện nhân quả, vấn đề là thời gian thôi. Cho nên các hứa hẹn ảo về việc hết tội thông qua việc xưng tội sẽ không giúp cho tội con người từ có trở thành không, vì đó là phi khoa học và phi hiện thực. Trong khi đó, sám hối trong đạo Phật đó gồm có 3 yếu tố. 1. Đương sự tạo tội phải nhận thức rằng đây là một hành động nguy hại cho lợi ích chung và lợi ích của bản thân, cho nên nêu quyết tâm lớn bằng sự rai rứt lương tâm, từ đây về sau không tái phạm thêm một lần nào nữa. Và đây là sự khởi đầu cho việc trị liệu tội dứt điểm. Không có tâm rai rứt đó, ta không trở thành một con người mới, và tội có cơ hội được diễn ra mức độ nghiêm trọng hơn. B. Nỗ lực chuyển nghiệp là cách thức để làm cho tội được kết liễu. Sám hối là một sự chuyển nghiệp trực tiếp theo công thức lợi trừ. Cái gì nhiều sẽ còn lại cái ít bị thay thế. Và bằng công thức này, một người đã từng dùng cái miệng lưỡi để lừa dối kiếm tiền, khi nhận thức đó là cái lỗi và tội tạo ra nhiều bất hạnh, thì dùng cái miệng, cái lưỡi cho mục đích truyền thông chân chính và mang lại lợi lạc cho tha nhân. Nếu trước đây mình đã từng lừa 10 người, bây giờ ta phải dùng miệng để giúp cho 20 người, thì tội đó mới được kết liễu và phước bắt đầu được phát sinh. Nói một cách khác, năng lực nghiệp thiện được tạo ra sau khi tội đã được nhận thức phải có giá trị tương đương hoặc lớn hơn khối lượng tội đã được thực thi, thì tội mới được kết liễu theo sự loại trừ. Mà không á, chỉ có lạy Phật, niệm Phật, cầu nguyện, mơ gặp được các thoại tướng hay điềm lành, không giải quyết được vấn đề tội. Nó chỉ là một nhận thức khởi đầu ra. Thì bước thứ hai này không thể thiếu. 3. Phải thấy rất rõ nguyên nhân của tội là do tâm bị mê mờ, tham đắm hay là sân hận, hoặc liên hệ đến các dây mơ rễ mắc của chúng. Muốn chuyển lỗi và cải quá tội một cách dứt điểm, ta phải thay đổi nhận thức ở tâm, động cơ việc làm của tâm. Không chuyển hóa được phần tâm thì việc chuyển nghiệp chỉ là chữa ngọn, thì vấn đề đã rồi, đặc biệt cái gốc rễ vẫn còn nguyên, thì trước sau gì tội vẫn tiếp tục xuất hiện và trở thành nỗi ám ảnh đối với con người và gây rất nhiều các hậu quả xấu đối với cuộc đời. So sánh một cách bao quát như vừa điều, chúng ta thấy rất rõ việc sám hối tội trong Phật giáo không làm thay thế chức năng của luật và có khả năng thật sự giúp cho con người trở thành một con người mới tích cực hơn, xóa được hình bóng cũ vốn là biểu tượng của nỗi khổ niềm đau đối với tha nhân. Trong lịch sử Phật giáo, hàng triệu triệu người đã từng được như thế bằng con đường chuyển nghiệp hay là trị liệu tội. Ở đây, các tu sĩ Phật giáo không hề làm chứng nhân, cũng không hề làm vai trò trung gian, và Đức Phật cũng không hề là cái vai trò thưởng phước hay là chặt đức họa, mà mỗi người phải tự làm công việc đó bằng sự hướng dẫn chân chính của Ngài. Chỉ có ai dại dột lắm mới nghĩ rằng là việc chuyển nghiệp và trị liệu tội như thế là quá khó, cho nên theo đạo Chúa cho chắc ăn để khỏi phải làm, chỉ cần nói tội trước một linh mục, không có người nào nghe hết thì tội sẽ hết. Đâu có đơn giản vậy. Và bằng cái thức đó, rất nhiều người si mê và tham, đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa và linh mục, và nhiều rắc rối phát sinh từ chủ nghĩa thần tượng này. Câu 3. Lần trước thầy có giải thích sau khi chết thần thức sẽ tái sanh liền. Vậy tại sao còn có hiện tượng người bị ma nhập và có người nhìn thấy các hồn ma? Nếu nói thần thức sẽ tái sanh liền thì các thầy còn làm lễ cầu siêu cho các chiến sĩ hoặc là các vong linh trong các cuộc chiến tranh Nam Bắc hay là tại nhiều nơi để làm gì? Nếu nói người bị ma nhập là người đa nhân cách thì lại càng không thuyết phục. Đa nhân cách là nhiều tính cách, như khi sợ hãi hèn yếu, lúc thì gan lì dũng cảm, khi thì ít nói trầm ngâm, lúc thì nói nhiều, lúc thì bộp chộp, khi thì trầm tĩnh. Đó là những trạng thái của tâm lý được biểu hiện ra bên ngoài. Còn người bị ma nhập không phải là những biểu hiện đó. Người không biết về ngoại ngữ tiếng Khmer khi bị ma nhập lại nói tiếng Khmer. Người không biết võ công khi ma nhập lại là người đi đường quyền chuẩn xác của con nhà võ. Hiện tượng bị ma nhập chứng tỏ người đó chết chưa được tái sinh, bởi vì họ không thích tái sinh. Vậy có tái sinh hay không là do tâm thức, do ý muốn của người chết. Không có một lực vô hình nào đẩy họ, buộc họ phải tái sinh cả. Hành động cầu siêu là giúp họ tỉnh thức để được đi tái sinh. Xin thầy giải đáp thắc mắc này. Đây là một câu hỏi mang tính lý luận cao. Hiện tượng ma nhập là rất hạn hữu. Nó đơn giản chưa được 1%. Nó nghiêm túc hơn 0% trong các tình huống. Khi mà tần số tâm thức của người bị nhập và hương linh là ngang bằng, và thông qua cái việc nhập này, người chết có thể nói được các thông điệp giúp người thân, hoặc là thông qua cái việc nhập đó, họ có thể trình bày các nguyện vọng để được gia đình của người thân này cứu giúp, chẳng hạn như là việc phá án một cái chết tham quan, thiếu tăng chứng vật chất, thì việc nhập có thể được diễn ra. Các hỗ trợ thuận duyên cho việc nhập ngoài cái tần số tâm thức ăn khớp còn là cơ thể của người bị nhập đang bị bệnh, mệt mỏi, đừ đẳng, tinh thần của người đó bị xuống một cách nghiêm trọng, thần kinh bị suy nhược cao, đi đường quá xa, ngủ không đủ giấc, hoặc là mất ngủ nhiều ngày, hay là trước đó sử dụng các loại kích thích tố như là thuốc, thuốc lá, rượu, bia, đập đá, hút chích, vân vân, làm cho sự nhập có thể xuất hiện. Nhưng để xác định đâu là một nhập đúng, ta phải có thước đo, đó là sự kiểm chứng chuẩn xác với hiện thực. Ví dụ như ma là người dưng, thì khi nhập vào họ sẽ nói về cái nỗi chết quan của họ và nhờ ta cứu giúp để giải quan. Điều đó thông tin về nhà cửa của họ, địa chỉ, số điện thoại là có thể kiểm chứng được. Còn nếu như ta hỏi mà họ không nói, hoặc nói tầm bậy tầm bạ, gọi lại những cái số và địa chỉ vừa cho, thì không có đương sự nào tên như thế, chết vào ngày tháng như thế, thì biết rằng đó là một cái loại bệnh tâm thần. Các hương linh chưa siêu không thể không biết được mồ mả và nghĩa trang mà mình đang ở, vị trí thứ mấy, lớn nhỏ, màu sắc và các cái dấu để mà nhận dạng. Và đến những nơi được mô tả, ta thấy nó đúng phong phóc với những gì được nghe. Do đó việc có ma nhập á, ta hiện được hai nhu cầu. Một số hương linh chết trong thời gian chưa siêu vì thương gia đình mà muốn giúp một chuyện gì đó, cho nên nỗ lực để làm công việc này thông qua sự nhập. Còn là người dưng, có người nếu là thần thành hoàng của một cộng đồng, một khu vực, thì họ trở thành là biểu tượng bất khuất can trường, đóng góp cho độc lập chủ quyền của dân tộc. Nếu là những người bình thường thì họ thường nhờ chúng ta trợ giúp để được siêu thoát. Cho nên hiện tượng nhập là một hiện tượng hiển nhiên. Việc cầu siêu trong vòng 7 tuần thất là để hỗ trợ và phòng hạt. Chưa có bài kinh nào Đức Phật khuyên làm 7 tuần thất. Và phần lớn lời dạy của Ngài cho thấy là sau khi chết các hương linh phải tái sanh theo nghiệp. Các nhà Phật học Đại Thừa giải thích việc đó bằng hai tình huống sau đây. A. Người có tội cực nặng và kẻ tạo phước cực thiện, sau khi chết trong vòng một tích tắc là tái sanh vào cảnh giới lành, tối thiểu là cảnh giới người, để tiếp tục hưởng được các phước mà mình đã tạo. Kẻ xấu thì tái sanh vào cảnh giới xấu ngay lập tức, vì nghiệp quá nặng đẩy họ đi vào con đường tái sinh, họ không được quyền tương nhượng, thương lượng, trì hoãn, vì chuyện đó nó nằm ngoài tầm tay của người đang tái sinh. Các tu sĩ Phật giáo Đại Thừa đặt ra một tình huống thứ hai. Vì việc tái sinh phải diễn ra trong một gia đình mà nghiệp cảm giữa cha mẹ và con cái là có cùng mẫu số chung, hoặc ở một biên độ có thể khả dĩ chấp nhận, để khi sinh ra tiếp nhận gen di truyền của cha mẹ ông bà với màu sắc, rồi vóc dáng, rồi vị thế xã hội, nghèo hay là giàu khác nhau, chứ không phải vô cớ vô tình mà có được một cái sự hội tụ như thế. Thì tình huống đặt ra là đâu phải lúc nào các gia đình có nghiệp cảm tương đương đều trong tư thế quan hệ giới tính giữa cha với mẹ, và việc chết đột xuất hay là hoạn tử, bất thời kỳ tử, làm sao có thể làm cho người đó có mặt ở trong những gia đình vừa nêu. Cho nên một số hương linh có thể chết đi chết lại trong sự sảy thai và phá thai của người mẹ, và do đó bảy tuần thất được thiết lập là để phòng hờ các tình huống rất hy hữu như vừa nêu, còn phần lớn phải tái sanh thôi. Vì đó chúng tôi đã đề nghị rất nhiều lần tại giới đường này, quý Phật tử nào muốn cúng dường trai tăng cho người thân của mình thì hãy làm lúc đang còn hoàng hương linh, hoặc là ngay tuần thất đầu tiên, làm tuần thất thứ năm như miền Bắc, tuần thất thứ bảy như miền Nam là quá muộn màng lắm rồi. Đang lúc mà vì một lý do chấp trước nào đó họ chưa được tái sinh, việc làm các phước lành sẽ được họ cảm nhận, và việc hồi hướng công đức đó sẽ làm cho họ tiếp nhận được một phần bảy nói theo kinh Địa Tạng. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng tuần thất thứ bảy là tuần quyết định định nghiệp tái sinh của hương linh. Đức Phật nào có dạy thế? Không có. Có thể do một số chùa ngộ nhận mà nói thế, rồi các Phật tử đồn đãi truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không có làm gì có cái tuần định mệnh là thất thứ bảy, thất thứ năm, thất thứ ba. Còn việc mà cúng trai tăng vào tuần thất thứ ba, thứ năm, thứ bảy là tùy sở thích. Nó không có cái quy định nào về chuyện đó trong bất cứ một bài kinh nào. Dầu hương linh đã được tái sanh rồi, việc cúng dường trai tăng, làm các việc từ thiện hồi hướng cho người quá cố vẫn là một nghĩa cử cao thượng. Đáng là trong nỗi khổ niềm đau, con người dễ phát tâm. Đang lúc mình hạnh phúc, khích lệ phát tâm không phải là chuyện dễ. Vì đó Âu cũng là một phương tiện tốt mà các chùa nương vào đó để hướng dẫn cho một người chưa biết đạo, chưa phát tâm trở thành Phật tử thuần thành và biết phát tâm. Và thông qua bảy tuần thất như vừa nêu, nhiều Phật tử do việc cúng tại chùa cho nên đến chùa nhờ đó đã trở thành người thuần thành hơn. Còn thân bằng quyến thuộc chưa phải là Phật tử, nhờ đó trở thành Phật tử, lễ lạc nhiều thứ lắm. Cho nên dầu hương linh đã tái sanh rồi, ta vẫn phải tổ chức cúng thất tại chùa. Nhưng mà đừng cúng theo cái kiểu sợ là người đó chưa siêu. Phát tâm cúng dường thì cứ cúng, đừng để cho nỗi sợ đó chi phối mình. Rối loạn đa nhân cách có hai dạng. Dạng một á, là những biểu hiện nhân cách phức tạp như vừa nêu, khi thì hướng nội, lúc hướng ngoại, khi điềm tĩnh, lúc bung sung. Những biểu hiện này là những biểu hiện thông thường thôi. Còn rối loạn tâm thần đa nhân cách là một cái phức cảm hơn, một phức tạp hơn nhiều. Người đó đang đóng vai một người khác do bộ não có vấn đề, nhưng lại tưởng trên nền tảng mê tín rằng mình là một con ma. Để xác định đâu là người rối loạn tâm thần đa nhân cách với một người ma nhập Phật á, thì ta có thể có một số chiêu mà tại chùa Giác Ngộ chúng tôi đã từng thử và chứng minh cho nhiều gia đình, dẫn đến để nhờ điều trị cho người thân của mình. Tại nhà cốt của chùa Giác Ngộ có khoảng 5.000 lọ cốt. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi khi người đó có hiện tượng như là đang bị ma nhập, cái cốt đầu tiên tại lầu 2 là nam hay nữ, tên tuổi gì, ngày tháng năm sinh, ngày mất. Nếu là hư linh thật, trong vòng 2 giây sẽ trả lời đúng phốc. Chúng tôi đã từng chứng kiến hai tình huống như thế. Trong phòng làm việc của chúng tôi có một cái máy laptop, trong máy đó có danh sách của các lọ cốt theo mã số, theo địa chỉ, theo điện thoại, theo tên, theo ngày tháng năm sinh, theo ngày tháng năm mất và theo tên đại diện của người đăng ký cốt. Và chúng tôi thường mở cho thân nhân của những người nhờ điều trị đó xem trực tiếp. Họ mới tới lần đầu tiên mà hỏi như thế làm sao họ trả lời được nếu không phải là ma nhập thần. Và khi họ trả lời được như thế, không có lý do gì chúng ta phủ định rằng đây không phải là ma nhập. Huống chi bình thường khi còn khỏe, mọi người hoàn toàn không có kiến thức về ngoại ngữ, mà khi bị nhập vào, nếu Hương Linh đó là một người Campuchia thì sẽ phải nói và sổ tiếng Campuchia. Hương Linh là người Pháp sẽ phải nói tiếng Pháp thôi. Thì đó là có thể kiểm chứng được. Và khi hỏi về cuộc đời của họ với địa chỉ số điện thoại là ta có thể được sự xác nhận của người thân của họ. Còn nếu không được như thế thì đừng nên vào tin. Điều hai, khi hiện tượng mà mình ngờ ngỡ là nhập xuất hiện đó, thì ta thử hỏi trong túi của mình đang có bao nhiêu tiền. Trước khi làm cái việc đó, mình xóc tiền như là xào bài, xóc một cách thầm lặng không cho người ta thấy, rồi bỏ vào trong túi. Hương Linh không bị gián cách bởi tường vách, vì khi thân thể không còn, nhạy cảm trực quan bằng tâm thức của họ mạnh hơn là người có thân thể. Giống như người mù á, thì nhạy cảm lỗ tai và xúc giác mạnh hơn người bình thường. Là Hương Linh thật, họ sẽ không cần phải đón mù đón mò, trả lời ngay lập tức và đúng phóc. Còn là Hương Linh giả, tức là bị rối loạn tâm thần á, thì họ sẽ đánh trống lảng hoặc nói tầm bậy tầm bạ, nói cái chuyện gì nó không đi tới đâu hết, tự xưng mình là ông này bà nọ, thần thánh, là nhân vật quan trọng ghê gớm, xuống đây để cứu đời giúp người. Mà biết loại đó là loại tâm thần hơi nặng rồi. Chúng tôi tạm gọi cái từ là rối loạn tâm thần đa nhân cách. Khoa học gọi bằng từ gì thì chúng tôi không biết. Tức là đóng vai một người khác nhưng lại không biết rằng mình đang thủ vai. Khác hoàn toàn với diễn viên điện ảnh, diễn viên sân khấu, diễn viên kịch nói. Khi nhập một vai, họ diễn xuất hết mình, xuất thần. Khi hết phim và tan tuồng, họ trở thành con người thật của họ. Hai cái đó không có liên hệ gì với nhau nữa. Họ bị chạm mặt. Còn người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách đó, khi mệt mỏi, mất ngủ, căng thẳng, bị chửi bế, thất tình, thất nghiệp, thất bại, sử dụng kích thích tố quá nhiều, thức khuya quá lâu, thì đều có thể tạo điều kiện cho sự rối loạn này xuất hiện. Hoặc là học quá nhiều mà không có thư giãn cũng có thể dẫn đến hậu quả tương tự. Trung bình cứ mỗi ngày có hai tình huống người ta dẫn đến nhờ chúng tôi điều trị ma nhập. Phần lớn là rối loạn tâm thần đa nhân cách không ạ. Và để giúp cho những người thân nhận diện và tin được là phải mất cả tiếng đồng hồ để giải thích. Đang khi trị bệnh ma nhập thật 15 phút đơn giản hơn nhiều. Cũng rất may có nhiều gia đình vì nghĩ rằng là con cái hay là người ta của họ bị ma nhập mà họ dẫn đến chùa giác ngộ, nhờ đó họ mới tin rằng là người thân của họ bị bệnh tâm thần và đến bệnh viện tâm thần, tức là bệnh viện nhiệt đới ở đường Hàm Tử hoặc là bệnh viện tâm thần trung ương 2 ở Đồng Nai để điều trị, nhờ đó khắc phục được bệnh một cách rất bài bản. Do đó câu nói của dân gian có bệnh vái tứ phương là một điều phản y khoa. Càng đi vái cầu nguyện mong mỏi nhiều chừng nào, cơ hội bị tiền mất tật mang gia tăng chừng đó. Có những dấu hiệu bất bình thường, điều trước tiên là ta phải dẫn đến các bác sĩ. Chỗ này chẳng trị không được thì người ta có thể giới thiệu mình qua các bệnh viện chuyên khoa hơn, gặp các bác sĩ giỏi hơn. Chừng nào đi hết các bác sĩ đúng khoa đúng ngành rồi mà không hết thì lúc đó chúng ta có thể nhờ tư vấn chùa chiền. Cái gì cũng đổ lỗi cho ma là gieo cái nghiệp vu khống đối với họ. Đa khi họ tái sanh hết trơn rồi, họ không có cơ hội để biện hộ mình mà lại phải bị một nỗi hàm quan. Do đó phải phân biệt được hai tình huống này để ta giúp cho những người thân có vấn đề đúng cách, trị bệnh đúng cách mới hết bệnh được. Còn bằng không đó, càng nhiệt tình dẫn đến các chùa nhờ gọi mõ, nhờ nghe chuông, thì được trấn an khoảng 3 ngày do tác động tâm lý, sau đó bệnh nặng hơn một chút xíu. Tức là ngoài cái rối loạn tâm thần còn cộng thêm cái bệnh quan tưởng ma nhập, làm sao chịu đời cho thấu. Nhiều gia đình rất là giỏi, nói rằng là tôi đã dẫn đến bệnh tâm thần 3 tháng, 3 năm không hết, đi rất nhiều thầy, nhiều chùa nói là ma nhập, chị hoài phải không hết rồi mới nhờ đến thầy. Có nhiều loại bệnh tâm thần vĩnh viễn không điều trị được, phải chấp nhận cái hiện thực đau lòng đó, sống chung với người thân bằng lòng từ bi, hy sinh cho họ, đến lúc nào đó chịu hết nổi. Nhất là những người tâm thần quan tưởng tự giết mình, tự hành hạ mình, hoặc có thể có những hành động thương tổn cho người thân, lúc đó ta không còn cách nào khác là phải đưa họ vào trung tâm tâm thần. Tại đây các bác sĩ và các nhân viên có kinh nghiệm để giúp cho họ không gây tổn hại cho họ và cho tha nhân. Còn nếu trong phạm vi mà mình có thể chịu đựng được với lòng từ bi và giúp đỡ được thì ta nên giúp đỡ. Có nhiều loại tâm thần nếu truy ra được nguyên nhân có thể góp phần giúp cho bệnh nhân được khôi phục. Thất tình, khổ đau, bế tắc, ăn chơi, rượu chè, ma túy tổng hợp đều là những nguyên nhân có thể dẫn đến sự tâm thần. Còn lệ thuộc vào thuốc không làm sao hết được. Đó là chưa nói đến tình trạng phản ứng phụ của thuốc, hoặc là do dị ứng thuốc. Và vì tâm thần nó chưa có đủ máy móc ở hiện đại Việt Nam để kiểm chứng, người ta dựa vào mô tả và những biểu hiện của người bệnh ngay trong giai đoạn bệnh để ta cho thuốc thôi. Đôi lúc đó, người có kinh nghiệm trực quan mạnh, bác sĩ lâu năm giỏi về lĩnh vực có thể chẩn đoán được đúng cái mức của bệnh, bệnh có thể được ngăn chặn liền. Có lúc đó, cũng phải mất vài ba tháng mới truy ra được. Thì nếu chúng ta không bền tâm kiên trí thì không thể giúp cho người thân. Sáng nay có một gia đình dẫn bà lão 83 tuổi, bà bị giật cái đầu, rồi nằm mơ bà nghe tiếng văng vẳng rằng là bà bị ma nhập. Con ma nó xuất hiện ra, nó tự xưng tên tới gặp bà, thấy bà phải re. Chúng tôi phải nói đùa, ma gặp bà là phải chạy mất mạng, làm sao nó dám theo bà, mà bà sợ nó nhập. Cái bà cười khà khà, thế hết sợ, là do mê tín thôi. Một cái bệnh mà lắc lắc cái đầu phải đi đến bác sĩ, nó chắc chắn là liên hệ đến thần kinh, Parkinson hay là động kinh hay là cái gì đó, thì phải nhờ bác sĩ chuyên gia, chứ chúng tôi phải bác sĩ đầu điều trị. Là nhiều người người ta ngớ ngẩn lắm, cái gì người ta cũng đổ lỗi cho ma được đó. Đó là điều mà chúng tôi cũng muốn gửi gắm đến những ai có được cơ hội nghe cái băng giảng này, cố gắng trước khi nhờ đến các phương pháp tâm linh thì hãy nỗ lực phương pháp y khoa. Đức Phật cũng có bệnh, Đức Phật chết vì bệnh, Đức Phật có bác sĩ riêng, Đức Phật vượt qua các bệnh tật nhờ các hỗ trợ y khoa. Đó là quy luật. Hiểu biết về y khoa sẽ giúp cho chúng ta không làm cho bệnh tâm thần của người thân nặng hơn vì những lý do và những niềm tin hết sức là mê tín. Do đó khi có những trường hợp vừa nêu, quý vị cứ dẫn đến chùa Giác Ngộ, bằng kinh nghiệm trực quan chúng tôi có thể đoán biết rằng là người đó có thật sự ma nhập hay là bị tâm thần. Nếu là tâm thần thì gia đình ngoài việc trị liệu y khoa thì cần phải nâng đỡ tinh thần của bệnh nhân, rồi cho họ thể dục thể thao, rồi xem phim hài, tinh thần thoải mái để sống buông xả cao, không có chấp nhất ngã và pháp, thì mới có thể trị liệu có kết quả như mong đợi được. Còn lệ thuộc vào một cái gì đó đều không đảm bảo. Xin kết thúc tại đây.